Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Mỗi năm vào dịp này, trên khắp thế giới tưng bừng kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Thông thường mỗi nhà dựng lên một cây thông và trang hoàng rực rỡ với đèn và những dây kim tuyến. Mùi thông quyện vào không khí mùa đông tạo nên những ấn tượng tốt lành và đầy kỷ niệm. Ngoài cây thông Giáng sinh, người ta còn cho ông già Noel xuất hiện với những túi quà lớn và chiếc xe trượt trên tuyết do một đàn nai kéo đi. Hai hình ảnh này đã trở thành không thể thiếu được trong dịp kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Nhiều người tưởng rằng mùa Giáng sinh là dành cho trẻ em, vì trẻ em được kẹo bánh, đồ chơi và y phục mới. Ở Tây Phương thì Giáng sinh là mùa gửi quà cho nhau, nhất là những người trong gia đình. Mùa Giáng sinh vì vậy trở thành một dịp cho hàng hóa sản xuất nhiều hơn và thương mại phát triển tốt hơn. Người ta chờ đón Giáng sinh để nhận quà hay là để thu nhập thêm tài chính, nhưng ít khi hiểu rõ tại sao loài người ăn mừng Giáng sinh và Giáng sinh có quan hệ gì đến mỗi người. Giáng sinh chỉ có ý nghĩa khi nào những người dựng cây thông, trăng đèn, kết hoa, viết thiệp chúc mừng nhau hay tặng quà cho nhau biết rõ tại sao có Giáng sinh và kỷ niệm để làm gì. Nói khác đi, chỉ khi nào đón mời Chúa cứu thế vào tâm hồn mình thì Giáng sinh mới đáng quý và ngày kỷ niệm đáng trông chờ. Chính vì vậy mà nhiều nơi nghèo nàn, người ta không thể trăng đèn kết hoa hay dựng cây thông, cũng không có tiền mua quà bánh hay thiệp cho bạn, nhưng ý nghĩa Giáng sinh vẫn đầy đủ. Khi nào Chúa Giáng sinh trong tâm hồn chúng ta, thì mỗi ngày chúng ta đều hân hoan kỷ niệm, vì đó là ân phúc quan trọng nhất cho cuộc đời của chúng ta. Trong mùa Giáng sinh, người ta thường trưng bày ông già Noel. Từ đâu xuất phát ra hình ảnh này? Chuyện kể rằng, ngày xưa có một thánh nhân tên là Nicola. Ta gọi thánh nhân vì ông Nicola là người tin Chúa. Trong thành phố nơi Nicola ở có rất đông trẻ em nghèo. Trẻ nghèo quá đến nỗi không có đủ cơm ăn, không có áo mặc và không bao giờ có đồ chơi cả. Thánh Nicola đã dùng tiền riêng mua thực phẩm, áo quần và đồ chơi cho các trẻ nghèo mà ông gặp. Nicola lại không muốn cho trẻ biết ai cho chúng, nên âm thầm đưa đến nơi trẻ cư ngụ trong lúc chúng ngủ say. Nicola thường gặp gỡ cha mẹ của các trẻ nghèo và nói cho họ biết tình thương của Chúa. Nhiều người sống thất nghiệp, nghèo khổ, đông con cái, không biết xoay sở vào đâu, nhưng khi tin Chúa, được Chúa thay đổi tâm hồn và hết lòng nhờ Chúa, đã được no đủ và an bình. Chính vì vậy mà người ta tôn trọng Nicola và nhớ mãi công đức của người. Nhưng không phải tất cả mọi người đều quý mến Nicola, vì có những người không tin Chúa đã ghét lây sang Nicola và tìm dịp vu oan để triệt hạ. Nicola bị tù nhưng vẫn không ngừng nói về Chúa cho mọi người và cũng vẫn tìm cách giúp cho người nghèo khó. Cuối cùng, những kẻ ghét Nicola đã tìm cách gán cho người nhiều tội khác và lên án tử hình. Những người chịu ơn Nicola không thể nào quên ơn người nên vẫn tưởng nhớ. Có người còn noi gương Nicola, cũng cứ đến mùa Giáng sinh lại mua quà bánh và lén đưa đến nhà có các trẻ em nghèo để cho chúng. Nhiều khi những người này phải liên lạc với cha mẹ chúng và đưa quà qua cha mẹ nữa. Sau nhiều thế kỷ, người ta chỉ còn biết lò mò về Nicola và gọi người là Santa Claus và thêm thắt nhiều chi tiết thần kỳ về nhân vật này như huyền thoại. Các nước phương Tây, trẻ em thường được bảo là phải ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ để đến nửa đêm 24 tháng 12, Santa Claus đến đem quà cho. Cha mẹ còn dặn các cháu phải đeo bí tất dài trước lò sưởi và đi ngủ sớm để có quà tốt. Thật ra cha mẹ đã đóng vai Santa Claus làm việc này cho con cái được ngoan ngoãn. Santa Claus dần dần chỉ là một nhân vật huyền thoại mơ hồ và là một trong những hình ảnh người ta trang hoàng Giáng sinh. Trong mùa Giáng sinh, khi nào thấy hình ảnh ông già Noel, quý vị và các bạn nên nhớ câu chuyện này, nhất là khía cạnh thương người của một thánh nhân có thật. Tại Đức, có khi Nicola xuất hiện dưới hình dạng một người lùn, râu tóc xồm xoàm, gọi là Pens Nikon, nghĩa là Nicola râu tóc. Cha mẹ sẽ trình với Pens Nicola con cái ngoan hay hư trong suốt năm. Trẻ em nào giỏi, ngoan sẽ được thưởng, còn em nào hư chỉ được cho những cành củi khô. Qua hàng trăm năm, người châu Âu vẫn coi Santa Claus hay ông già Noel là một người cao và gầy. Nhưng nhà văn Mỹ Washington Irving đã tạo nên một Santa Claus mập mạnh, mặt to, đội mũ rộng vành, áo chấm đầu gối, ngậm một điếu xì gà, di chuyển bằng xe nai kéo chạy trên những ngọn cây, thỉnh thoảng lại thả quà bánh qua các lò sưởi trong mỗi nhà. Nhà văn Clement Moore năm 1822 theo lời kể lại là một bài thơ cho trẻ con tựa đề là Một cuộc viếng thăm của Thánh Nicola. Trong đó mô tả Santa Claus là một ông cụ già, râu tóc trắng, mặt vui vẻ, nháy mắt, ngậm ống pip và ngồi trên một chiếc xe trượt trên tuyết do một đàn nai 8 con kéo đi. Nhưng hình dáng Santa Claus hay ông già Noel ngày nay là do danh họa Thomas Nast vẽ ra. Cuối thế kỷ 19, Thomas Nast đã vẽ một loạt tranh hoạt họa dí dỏm cho tạp chí Harper. Các hình vẽ này mô tả ông già Noel béo tốt, vui vẻ, đem quà đặt vào những chiếc bí tất treo trên lò sưởi. Đây cũng là hình ảnh ngày nay người ta tạo ra trong dịp Giáng sinh. Tại nhiều nước châu Âu ngày nay vẫn còn kỷ niệm Santa Claus vào ngày 6 tháng 12 mỗi năm. Đây là ngày Nicola từ trần. Từ Nicola Phúc Hậu đến Nicola Giám Mục, người ta đã tạo ra Santa Claus hay ông già Noel. Và hàng năm phong cảnh Giáng sinh dường như không bao giờ thiếu vắng nhân vật này, mặc dù nhân vật ấy đã trở thành huyền thoại. Một điều người ta lẫn lộn trong mùa Giáng sinh là cây thông và ông già Noel là các vai chính, còn hài nhi Giê-xu trở nên phụ. Không phải chỉ trong mùa Giáng sinh người ta mới làm như vậy. Vì lễ phục sinh của Chúa Giê-xu, người ta cũng chỉ trưng bày hoa huệ trắng, trứng nhiều màu và thỏ trắng. Không ai quan tâm gì về Chúa Giê-xu cả. Tại Hoa Kỳ, mỗi năm còn có ngày lễ tạ ơn, nhưng người ta cũng đã biến ngày đó ra ngày gia đình sum họp để ăn tiệc gà Tây hơn là dành để tạ ơn Chúa. Nói chung, các ngày lễ hay kỷ niệm trong Cơ Đốc giáo đã dần dần bị thế tục hóa hay thương mại hóa và mọi người quên đi ý nghĩa thật của mỗi ngày lễ đó. Trong mùa Giáng sinh này, ước mong quý thính giả tìm hiểu về ý nghĩa thật của việc Chúa vào đời và tìm thử việc ấy có quan hệ gì đến chính mình hay không. Vì Chúa Giáng sinh để cứu nhân loại, nghĩa là Chúa cứu cả quý vị và các bạn nữa. Giáng sinh sẽ không có ý nghĩa nào nếu chỉ là một dịp hội họp, tặng quà hay trình diễn ca nhạc. Cầu xin Chúa ban ơn lành cho quý thính giả để nhận ra Giáng sinh là ân phúc từ thiên thượng dành cho con người trần tục, và chính quý thính giả phải quyết định nhận hay không. Ân phúc đó là tình thương của Thượng Đế cho mỗi chúng ta. Giáng sinh phải hiểu là quà tặng từ Thượng Đế cho con người khốn khổ. Giáng sinh là cơ hội cho ta được trở về với nguồn sống, được phục sinh tâm linh và sống đời an vui hạnh phúc. Con người đã quá khổ về vật chất nên tinh thần cần được giải phóng. Không ai có thể cải thiện tinh thần dù dùng bất cứ lý luận triết học nào. Nhưng Chúa Giêsu vào đời với nhiệm mạng là cho chiên được sống và sống dư dật. Sống là gì? Câu hỏi này nghe ngớ ngẩn, nhưng ta phải hiểu sống không chỉ có nghĩa là suy nghĩ, tư duy, sinh hoạt, di chuyển, giao dịch, vân vân. Nhưng nghĩa đích thật của sự sống là được tiếp nối với nguồn sống. Sống và sống dư dật phong phú hoàn toàn khác nhau. Sống chỉ có nghĩa là không chết, còn sống dư dật hay sống phong phú là sống với mục đích và ý nghĩa thật. Cuộc đời mỗi chúng ta sẽ vô nghĩa cho đến khi nào ta được biết Thượng Đế và mời Ngài làm chủ cuộc đời mình. Bạn thân mến, trong đời có nhiều việc bạn phải tính toán, nhưng quan trọng hơn cả là trở về với Thượng Đế. Tôi nói trở về vì cuộc đời nhân loại đã đi xuống, đi xa Thượng Đế, đến chỗ chối bỏ, phủ nhận và tự do sống theo bản năng của mình. Chúng ta cần trở về, bạn cần trở về. Ân phúc tình thương tha thứ bao dung của Thượng Đế chính là điều con người cần nhận ra trong mỗi mùa Giáng sinh. Chỉ khi nào cảm kích tình thương đó và quyết định trở về thì cuộc đời ta mới khởi sắc và ta mới biết thế nào là mãn nguyện. Nhìn vào các ánh đèn màu của cây thông, gương mặt phúc hậu của ông già Noel chưa quan trọng, bằng đôi mắt tâm linh nhìn thấy đôi cánh tay của Thượng Đế đang giơ ra hướng về mỗi chúng ta, kêu gọi trở về. Bạn có nghe được tiếng gọi, có thấy được lòng trời đối với mình hay không? Xin bạn vui lòng quyết định, vì chúng tôi muốn bạn nhận món quà quý nhất Thượng Đế dành cho, đó là Chúa cứu thế Giêsu.
Đêm đông xưa trong chuồng chiên tăm tối, nửa đêm ánh sao ngời sáng soi, bầu trời từng vang tiếng ca thiên thần, cứu Chúa Giêsu từ trời xuống chân. Bình an khắp muôn dân, bình an cho thắm muôn dân, từng trời cao ngất Chúa trời sáng danh. Vì nhân thế điều linh, vì thương nhân thế điều linh, tiếng ngôi cao quý con trời Giáng sinh. Đêm đông lạnh lùng Chúa xuống trần gian, không tiếc chi nơi thiên cung huy hoàng, trời đông xa tắm sáng ngời ánh sao, bác sĩ bôn ba đến với lòng ưa cao. Vì hoàng Chúa toàn lâm thần, lời ca bát ngát không gian, Chúa cứu ta thoát nơi khổ. Chiều đông xưa Chúa sinh ra rồi, giờ đây xin Giáng sinh trong tôi, cho lòng yêu mến Chúa không thôi. Cầu nài cay chỉ lòng đến suốt đời.